Trung phong tam thời hệ niệm phát sự toàn tập. Tập 67. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem một đoạn nhỏ sau cùng của sáu phương Phật Di Đà Thị Pháp Giới Tạng Thân. Cố nhất niệm nhất thiết niệm, niệm nhất Phật tức niệm nhất thiết Phật, cực lạc thị pháp giới tạng độ. Cố nhất sanh tức nhất thiết sanh, sanh cực lạc nhất độ tức sanh nhất thiết chư Phật quốc độ giả. Một đoạn nhỏ này là lời khai thị của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài nói được quá hay, đem tất cả những nghi vấn đối với Tây Phương cực lạc thế giới triệt để đã phá trừ. Vì sao phải niệm A Di Đà Phật? Vì sao phải sanh về cực lạc thế giới? Từ xưa đến nay chưa có ai nói được rõ ràng như vậy, nói được minh bạch như vậy. Mười phương chư Phật rất là nhiều, vì sao chỉ riêng phải niệm A Di Đà Phật? Thì phải hiểu rõ tịnh độ của mười phương thế giới cũng rất nhiều, vì sao cứ phải sanh về cực lạc tịnh độ? Đại sư Ngẫu Ích trả lời được rất hay. Vì Di Đà là pháp giới tạng thân, tức là trong kinh Đại thừa gọi là pháp tánh thân, pháp tánh độ. Pháp giới tạng thân là pháp tánh thân, tức là cái tên gốc của pháp thân Phật. Tỳ Lô Giá Na cũng là cái tên gốc của pháp thân. Ý nghĩa của danh hiệu này, Tỳ Lô Giá Na dịch thành tiếng Hoa gọi là biến nhất thiết xứ, tức là khắp tất cả chỗ. A Di Đà Phật nếu dịch thành nghĩa Trung Văn, tức là vô lượng, tất cả đều vô lượng, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Như người hiện nay tìm cầu vô lượng tiền của, vô lượng tướng hảo, vô lượng phước báo, cái gì cũng là vô lượng. Cái vô lượng này khắp tất cả chỗ. Cho nên danh hiệu của Tỳ Lô Giá Na và A Di Đà Phật đều là đức hiệu chung của pháp giới tạng thân. Niệm một danh hiệu này tức là niệm hết tất cả danh hiệu của chư Phật. Nhất định phải biết điều này. Tỳ Lô Giá Na chỉ là nói khắp tất cả chỗ. Cái gì gọi là khắp tất cả chỗ? Nội dung của A Di Đà Phật thì phong phú, đã hiển thị ra. Còn như tất cả danh hiệu của chư Phật khác là báo thân và ứng hóa thân của pháp giới tạng thân. Còn mười phương quốc độ khác là báo độ, là phương tiện độ, là đồng cư độ. Tạng thân là pháp tánh thân, tạng độ là pháp tánh độ, gọi chung là thường tịch quang tịnh độ. Cho nên niệm một danh hiệu Phật tức là niệm hết tất cả chư Phật. Thì như ngày nay chúng ta bây giờ là nước dân chủ, xưa kia là thời đại đế vương. Chúng ta niệm danh hiệu của tổng thống thì là đã niệm hết tất cả bá quan văn võ trong quốc gia này. Tổng thống là bậc nhất. Niệm những danh hiệu của chư Phật Bồ Tát khác thì cũng như niệm bộ trưởng, niệm tỉnh trưởng, niệm huyện trưởng, thị trưởng. Đó là ý nghĩa như vậy. Cực lạc thế giới là pháp giới tạng độ, thì cũng như niệm quốc gia Trung Quốc, trong Trung Quốc đã bao gồm tất cả huyện tỉnh thị ở trong đó. Niệm danh hiệu của những quốc độ khác thì như bạn niệm một tỉnh, niệm một thị trấn, chúng ta niệm Bắc Kinh, niệm Thượng Hải, niệm Giang Tô, đó là một địa phương, không phải là hoàn toàn. Cho nên cực lạc thế giới tức là nói toàn thể. A Di Đà Phật là danh hiệu chung của tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không phải vô lượng thọ mạng, vô lượng giác ngộ, vô lượng đức năng, vô lượng trí huệ, vô lượng tướng hảo, cả thể đều có đầy đủ. Cho nên Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật, khuyên bảo chúng ta nhất định phải cầu vãng sanh cực lạc tịnh độ. Đạo lý là ở tại đây. Đức thật là niệm một thì niệm tất cả, sanh một thì sanh tất cả. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì sanh đến cõi nước của tất cả chư Phật. Đó là người đại thiện căn, là người đại phước đức mới có thể thực hiện được. Cái gì gọi là đại thiện căn, đại phước đức? Nghĩa là đối với cái pháp môn này mà có thể tin, có thể lý giải mà thật sự thực hành, thì người đó là đại thiện căn, đại phước đức. Đã gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giới thiệu cho chúng ta. Đã gặp được nhiều vị thiện tri thức, các ngài đem pháp môn này giới thiệu cho chúng ta. Đây là đại nhân duyên. Trong đời này chúng ta có thể gặp được, gặp được rồi mà có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, thật là không dễ. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi học Phật là từ trong triết học bước vào cửa Phật, mà không phải là từ trong tôn giáo hay từ trong học thuật. Sau khi bước vào cửa Phật thì dần dần mới phát hiện nghĩa lý của Phật Pháp sâu xa rộng lớn. Tôi sanh lòng hâm mộ vô hạn, nên hết lòng mà học tập. Nội dung của Phật Pháp rất là phong phú, tịnh độ là một trong các pháp môn. Thật tại mà nói, bởi vì tịnh độ rất dễ tu học, rất đơn giản. Vì vậy, chúng ta đối với tịnh độ đã lơ là, không coi trọng tịnh độ. Mục tiêu của chúng ta đều ở trong Đại Kinh Đại Luận. Tôi có nói nhiều lần với quý vị, đến sau cùng tôi mới quay đầu trở lại chuyên tu tịnh độ, là nhờ đọc Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Lăng Nghiêm. Sau khi đã đọc những bộ kinh lớn này mới biết được tịnh độ rất thù thắng, đặc biệt là khi xem đến Ngài Văn Thù Phổ Hiền và Thiện Tài Đồng Tử. Trong kinh Hoa Nghiêm phần sau cùng, các ngài đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì mới đánh thức tôi chú ý đến tịnh độ. Vì sao các ngài đều cầu sanh tịnh độ? Các ngài đều là bậc đẳng giác Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới, nên tôi phải lưu ý đọc tụng, hết lòng nghiên cứu tu tập, càng thâm nhập thì càng biết rõ pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Thế Tôn 4 lần khuyên nhủ chúng ta cầu sanh tịnh độ, 10 phương chư Phật đều tán thán. Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói, Di Đà là pháp giới tạng thân, cực lạc là pháp giới tạng độ. Từ xưa chưa có ai nói như vậy. Đây mới là thật sự triệt để nói ra hết. khiến cho chúng ta đối với pháp môn tịnh độ không còn nghi hoặc chút nào. Đồng thời chúng ta cũng biết được hiện nay vẫn còn có người nghi hoặc, vẫn còn có người không hết lòng hết dạ mà học tập, thì giống như chúng tôi trước kia không khác. 30-40 năm về trước, chúng tôi đối với pháp môn tịnh độ cũng có giai đoạn như vậy. Cho nên tu học Phật pháp, bây giờ tôi biết rõ, phát giác được mạng sống rất quan trọng. Nếu bạn sống lâu thì bạn mới có thể tu học được. Nếu mạng sống ngắn ngủi, hãy còn chưa phát hiện thì bạn đã ra đi rồi, hoặc là vừa mới phát hiện chưa kịp tu hành thì mạng sống đã hết, thật là đáng tiếc. Do bởi nguyên nhân này nên chúng tôi đặc biệt giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, cổ nhân gọi là đệ nhất đất, tức là một việc tốt bậc nhất là vô lượng thọ. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mạng sống vĩnh viễn, là chân thật vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng, là chân thật vô lượng. Sanh đến cõi đó là vô lượng của hữu lượng, nhưng nhất định được thành Phật. Sau khi thành Phật là vô lượng của vô lượng. Cho nên chúng ta có thể nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là vô lượng thọ, không phải giả, đích thật là vô lượng của vô lượng. Trong đời này chúng ta có thể gặp được cơ hội như vậy, quả thật là rất may mắn. Chỉ có những người nhận biết rõ ràng mới có thể triệt để buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, để chuyên học pháp môn tịnh độ, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Chỉ tu một pháp môn này nhất định sẽ được thành tựu, thì sự tu học trong đời này mới có ý nghĩa, mới có giá trị, không uổng công. Cho nên đoạn khai thị này vô cùng vô cùng quan trọng. Đoạn kinh văn nói sáu phương Phật, chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp đoạn thứ năm là sự lợi ích của tính nguyện trì kinh. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất: ư nhự ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đoạn này là hỏi, đoạn sau là trả lời. Xá Lợi Phất: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Đến chỗ này là một đoạn, phía sau hãy còn một câu, đó là lần thứ ba Phật khuyên nhủ chúng ta như vậy. Thị cố Xá Lợi Phất: nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Đây là một đoạn kinh văn sau cùng, chúng tôi cũng phải chia ra mấy đoạn nhỏ để giải thích, chia thành 10 đoạn nhỏ để học tập. Đoạn thứ nhất là khuyên tính Phật thuyết, văn kinh thọ trì, văn chư Phật danh. Đoạn này có nói chư Phật danh, cần phải giải thích thêm. Hai chữ chư Phật này không phải là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vậy thì chư Phật danh là gì? Tức là A Di Đà Phật. Chư Phật danh là danh hiệu của A Di Đà Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Ở đoạn sau của kinh này Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có nói rằng, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, hai chữ chư Phật tức là A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta. Bốn chữ tất cả chư Phật cũng là A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng những A Di Đà Phật khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng khen ngợi lẫn nhau, đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng khen ngợi A Di Đà Phật, cũng khen ngợi mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thế nhưng chư Phật danh là chủ yếu chỉ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Cái danh hiệu này là danh hiệu của tất cả chư Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu cái ý nghĩa này. Từ chỗ này mà sanh lòng tín nguyện kiên cố. Văn kinh thọ trì, tức là bạn nghe được kinh A Di Đà thì có thể tiếp nhận, bạn có thể giữ gìn không để mất đi, gọi là niệm niệm không quên, thì sẽ được lợi ích gì? Thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Hai chữ chư Phật này, cái đầu tiên tức là A Di Đà Phật hộ niệm cho bạn. Cái thứ hai là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Niệm một danh hiệu là niệm hết danh hiệu của tất cả chư Phật, không bỏ sót vị Phật nào. Bạn niệm những danh hiệu của chư Phật khác thì không có bao quát viên mãn được như vậy. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Thế giới mười phương có vô lượng vô biên, tất cả chúng sanh ở trong các thế giới đó đều đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không có một ai mà không niệm A Di Đà Phật. Bạn xem Hoa Tạng thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, giáo hóa 41 vị pháp thân đại sĩ. 41 vị này là 41 bậc giai cấp, đã bao gồm hết tất cả Bồ Tát của trong Hoa Tạng thế giới, không bỏ sót một vị nào. Địa vị thấp nhất trong Hoa Tạng thế giới là Sơ Trụ Bồ Tát, đó là Viên Giáo, là Sơ Trụ Bồ Tát của Viên Giáo Đại Thừa. Địa vị cao nhất là Đẳng Giác Bồ Tát. Phổ Hiền và Văn Thù khuyên nhủ số Bồ Tát này đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đọc trong kinh mới biết cảnh giới này thì hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra Phật pháp đến sau cùng đều phải cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Thật sự đã hiểu rõ, đã minh bạch rồi thì mới hết lòng hết dạ nương theo pháp môn Tịnh Độ tu học. Do vì không đủ nhân duyên, không gặp được pháp môn Tịnh Độ, không gặp được những vị thiện tri thức giới thiệu tường tận cái pháp môn này, cho nên chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn còn do dự, vẫn chưa chịu tin, vẫn không tự nguyện chấp tiếp nhận. Là nguyên nhân gì? Trong kinh nói là bởi ít thiện căn phước đức nhân duyên. Đó là trong kinh nói được rất rõ ràng, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải có đặc biệt sâu dày thiện căn phước đức nhân duyên. Tự chúng ta có biết thiện căn phước đức nhân duyên của mình sâu dày như thế nào hay không? Không biết. Bây giờ tuy không biết, nhưng dần dần sẽ biết. Dần dần sẽ biết như thế nào? Ta đối với pháp môn này sẽ khởi sanh lòng tin, ta rất muốn tu học thì mới biết được thiện căn sâu dày của mình, thì ra không ít. Không ít đâu. Vì sao khi tiếp xúc pháp môn này sao lại khó khăn như vậy? Đó là trong vô lượng kiếp của chúng ta, bởi phiền não tạp khí làm chướng ngại, bị nó che đậy. Thể có thiện tri thức chỉ dẫn thì những chướng ngại đó của chúng ta thì rất mau sẽ được bài trừ hết. Thì tín tâm và nguyện tâm của chúng ta sẽ khởi sanh lên. Đó là thuộc về nhân duyên. Đúng như trong kinh đã nói, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Thiện căn phước đức của bạn rất dày, nếu không có nhân duyên dẫn dắt để mở mang cho bạn, tuy bạn có thiện căn phước đức rất sâu nhưng cũng không thể hiện tiền. Tại vì sao? Vì bạn bị danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế tục làm chướng ngại, bạn bị mê ở trong đó. Cho nên phải nhờ chân thiện tri thức nhắc nhở bạn thì bạn mới biết giác ngộ. Đối với mình có đầy đủ lòng tin, trong đời này quyết định được sanh, quyết định có thể thân cận A Di Đà Phật, thật là không thể nghĩ bằng. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Hai chữ hộ niệm này tức là ngày nay chúng ta gọi là quan tâm. Hộ có nghĩa là phù hộ, là phù hộ cho bạn, quan tâm bạn, giúp cho bạn đạt được bất thối đại bồ đề. Sự lợi ích này quá lớn lao, đều có thể đạt được bất thối vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm tức là những năm gần đây chúng tôi đã nêu lên: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là chân tâm của chính chúng ta, là Phật tánh của chính chúng ta. Chúng ta vốn có sẵn Phật tánh vốn có sẵn của chúng ta, hình như là không có. Thật ra Phật tánh đâu có mất đi, chỉ là bị tự tư tự lợi, bị danh văn lợi dưỡng, bị ngũ dục lục trần làm chướng ngại, mà chúng ta không chịu buông bỏ những chướng ngại này, cho nên chân tâm của mình không thể hiện tiền. Nên biết rằng tự tư tự lợi là tâm danh lợi, là tâm tham đồ hưởng thụ tất cả mọi thứ, đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Đã bị tự tư tự lợi làm chướng ngại chân tâm của chúng ta, cho nên chỉ cần chúng ta buông bỏ chướng ngại này, tức là phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, thì chân tâm của chúng ta hiện tiền. Chân tâm có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng và vô lượng phước báo. Hoàn cảnh thọ dụng của chân tâm chính là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới chính là hoa tạng thế giới. Hoa tạng và cực lạc ở đâu? Thì ngay ở trước mắt. Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn liền thấy được, thì bạn được thọ dụng. Nếu bạn không chịu buông bỏ thì hoa tạng thế giới sẽ thuận theo vọng tâm của bạn, sẽ biến thành quế độ, tức là cõi nhơ nhất, đã biến thành đời ác ngũ trược. Cái sự việc này bây giờ đã được nhà khoa học phát hiện, đây là chuyện tốt. Nhà khoa học chỉ là bước đầu mới phát hiện, tuy là bước đầu mới phát hiện nhưng có sự lợi ích rất là lớn lao, khiến cho những người chúng ta tu học tịnh độ có đầy đủ lòng tin. Tại vì sao? Vì đã có được khoa học làm chứng minh. Khoa học chứng minh những gì? Là chứng minh tướng tùy tâm chuyển. Thể chất của thân thể là theo tâm chuyển. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là theo tâm chuyển. Chân tâm của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Tướng mạo của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Thân thể của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Đó là sự thật, không phải giả. Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Còn trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Thật là không thể nghĩ bàn. Đích thật là khoa học có thể làm chứng minh. Đã có phát hiện được như vậy. Trong Kinh Phật đã nói được thấu triệt như vậy. Dài đất bất thối đại bồ đề, tức nghĩa là nói đại bồ đề mở rộng ra là vô lượng trí huệ. Trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ, không phải bên ngoài đến, là tự tánh của bạn vốn có sẵn, là từ trong tâm tánh của bạn vốn có sẵn vô lượng trí huệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng vô biên phước báo. Vì vậy, đây là lần thứ ba khuyên nhủ, khuyên chúng ta phải tin, tin Đức Thế Tôn nói, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này cho chúng ta. Chúng ta phải tin lời của Đức Thế Tôn nói, cũng phải tin lời của chư Phật nói. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nhiều đoạn kinh văn là do A Di Đà Phật nói ra. Mười phương chư Phật đến để làm chứng minh cho chúng ta, khuyên nhủ chúng ta phải tin tưởng, phải tin lời của chư Phật nói. Kế tiếp là một đoạn nhỏ, thử kinh độc hiển, tức là kinh Phật thuyết A Di Đà. Tuy phần kinh văn không dài, nhưng trong tất cả các kinh, kinh này là quý báu nhất. Ở Trung Quốc, trong kinh điển của Phật giáo, tuy rằng kinh Kim Cang và Tâm Kinh rất nổi tiếng nhất, không ai mà không biết. Đó là chịu sự ảnh hưởng của Thiền Tông Trung Quốc. Nhưng trên thực tế người tu hành, quý vị hãy hỏi xem, thật sự người tu hành tu pháp môn gì, kinh A Di Đà là bậc nhất. Chẳng những là Tịnh Độ Tông, bất luận là tông phái nào, quý vị hãy xem trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng thì nhìn thấy trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng của các tông phái, khóa tụng buổi tối đều có đọc kinh Di Đà, cũng có niệm A Di Đà Phật, hầu như không phân tôn giáo. Chỉ cần là người học Phật, học Phật Pháp Đại Thừa, không ai mà không đọc kinh Di Đà, không ai mà không niệm A Di Đà Phật. Cho nên gọi là thử kinh độc hiển. Kế tiếp là vô thượng tâm miếu, năng niệm chi tâm tánh, đệ nhất nghĩa đế, bản nguyên lý thể. Chúng ta phải biết điều này. Học Tịnh Độ mà không biết tinh hoa nghĩa lý của Tịnh Độ thì bạn đời này làm sao có được thành tựu. Tâm yếu, tánh tông gọi là tâm yếu, Thiền Tông cũng nói tâm yếu. Tâm là chân tâm, là tinh hoa của trong chân tâm. Yếu là quan trọng nhất. Phía trên của tâm yếu có thêm hai chữ vô thượng, nghĩa là không có pháp nào cao hơn pháp này. Vô thượng tâm yếu là gì? Tức là tâm tánh năng niệm của chính mình. Trong kinh này gọi là nhất tâm. bất loạn. Câu nhất tâm bất loạn này là do Đại sư La Thập phiên dịch. Bản gốc của Phạn Văn không phải là nhất tâm bất loạn. Bạn hãy xem bản dịch của Đại sư Huyền Trang thì bạn hiểu rõ. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, gọi là nhất tâm hệ niệm. Còn Đại sư La Thập dịch là nhất tâm bất loạn. Ngài dịch cũng rất hay. Đạt đến nhất tâm bất loạn là do A Di Đà Phật gia trì cho bạn. Bạn được A Di Đà Phật hộ niệm nên bạn mới đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là quả, đó là đã thành tựu công phu đang trong nhất tâm hệ niệm. Cũng tức là nói, trong tâm ta, trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối, trong tâm ta chỉ có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, trong tâm ta không có gì hết, tức là không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cũng không có phân biệt chấp trước. Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, đó là vô thượng tâm miếu, đó là tâm tánh của năng niệm, đó chính là đệ nhất nghĩa đế, chính là bản nguyên lý thể. Bạn thật sự đã trở về nguồn gốc, đích thật là công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là giải thích danh hiệu chư Phật, tức là chỉ cho niệm A Di Đà Phật, cho nên A Di Đà Phật chính là danh hiệu chư Phật. Rất nhiều người không biết điều này, kể cả những vị đại đức xưa nay họ cũng không có nói như vậy, cho nên cách nói này của Đại sư Ngẫu Ích được Đại sư Ấn Hoàng khen ngợi. Chúng ta cũng biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Ngài đối với Di Đà yếu giải khen ngợi như vậy, cho dù là cổ Phật Tái Lai mà làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt hơn Di Đà yếu giải. Quả thật là phi thường. Lời khen ngợi này tức đã xem Đại sư Ngẫu Ích là A Di Đà Phật Tái Lai. Nhưng thân phận của Đại sư Ngẫu Ích trước sau cũng không có bộc lộ. Chúng ta nghĩ xem, Đại Thế Chí Bồ Tát đối với Ngài khen ngợi như vậy, trước sức tưởng tượng của chúng ta, trong sức tưởng tượng của chúng ta, nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật Tái Lai thì nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát Tái Lai. Nếu không thì chịu không nổi lời khen như vậy của Đại Thế Chí Bồ Tát. Có người đối với lời khen ngợi này họ hoài nghi. Tôi đã gặp phải. Họ hỏi tôi rằng, Pháp Sư Tịnh Không, lời khen ngợi của Đại sư Ấn Quang có phải là rất quá đáng hay không? Tôi liền trả lời, lời khen ngợi của Đại sư Ấn Quang là rất đúng, rất hay, không có quá đáng chút nào. Đúng như trong Kinh Kim Cang đã nói, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời chắc thật, nói lời đúng đắn. Nói lời đúng đắn tức là lời khen ngợi của Ngài hoàn toàn phù hợp, tuyệt đối không quá đáng. Cho nên trong Kinh nói chư Phật tức là nói A-di-đà Phật. Viên mãn cứu cánh vạn đức, đây là trong bộ kinh này đặc biệt hiển thị ba sự việc: vô thượng tâm miếu và là chân tâm niệm Phật của chúng ta. Phải dùng chân tâm niệm, lúc mới phát tâm tu học thì đó là chân tâm, tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm đến khi nào thế nhập cảnh giới thì cái tâm niệm Phật của bạn đã thành thục, đã lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng những lúc niệm Phật không còn xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà trong lúc bình thường sinh hoạt làm việc, xử sự đối người thế vật cũng không có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngay lúc này gọi là cảnh giới gì? Đó là nhất tâm bất loạn. công phu niệm Phật của bạn đã được nhất tâm rồi. Nếu chưa đạt được nhất tâm lúc bạn niệm Phật mà có thể thật sự làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là công phu rất cạn của trong nhất tâm bất loạn. Thế nhưng bạn nhất định được vãng sanh, có nghĩa là Tây Phương Cực Lạc thế giới đã ký giấy nhập cảnh cho bạn, được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu được sự nhất tâm bất loạn thì bạn sanh vào phương tiện hữu dư độ, công phu lại nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là lìa niệm, sự nhất tâm là lìa tướng. Trong kinh Kim Cang nói lìa tứ tướng, tức là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đó là sự nhất tâm bất loạn. Nếu kể cả ý niệm cũng không có, tức là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, đó là lý nhất tâm bất loạn, thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta muốn hỏi, trong đời này chúng ta có thể đạt đến cảnh giới này hay không? Tôi xin trả lời, chắc chắn là được. Vấn đề là tự bạn có chịu dụng công hay không. Cái chuyện này không cần cầu người khác. Cổ thánh Tiền Hiền nói được rất hay, khi con người còn tại thế, cầu người còn khó hơn là lên trời. Nếu chúng ta cầu người ta nhưng người ta không chịu nhận lời thì bạn sẽ làm sao? Cho nên chuyện này tự cầu mình, không cầu người khác. Vấn đề là tự bạn có chịu buông xuống hay không? Có chịu buông xuống tự tư tự lợi hay không? Có chịu buông xuống danh văn lợi dưỡng hay không? Có chịu buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần hay không? Có chịu buông xuống tham sân si mạng hay không? Tôi thường hay khuyến khích các bạn đồng học, chỉ cần bạn chịu buông xuống thì bạn sẽ khế nhập cảnh giới. Nếu bạn không chịu buông xuống thì không còn có cách nào, Phật Bồ Tát cũng không giúp ích được. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy cho chúng ta phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc. Ngoại trừ điều này ra, các ngài không giúp được gì cả. Cho nên nếu tự mình chịu buông xuống thì nhìn thấu thì bạn sẽ càng buông được rốt ráo, thì tự nhiên sẽ được khế nhập cảnh giới. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Chúng ta có thể đạt đến minh tâm kiến tánh hay không? Có thể. Minh tâm kiến tánh tức là đại triệt đại ngộ. Đạt đến cảnh giới này là lý nhất tâm bất loạn, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Kiến tánh thì tuyệt đối không còn chấp tướng. Chấp tướng thì chưa kiến tánh. Kiến tánh cái dáng như thế nào? Tự chúng ta sẽ có cảm giác là tự mình có biết là đã kiến tánh hay không? Biết, rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu bạn vẫn còn chấp tướng tức là bạn còn có phân biệt chấp trước. Chấp tướng tức là phân biệt chấp trước thì bạn chưa kiến tánh. Người đã kiến tánh tuyệt đối không còn chấp tướng. Người đã kiến tánh, họ trong cuộc sống hàng ngày thì nhất định là tùy duyên. Người chưa kiến tánh thì nhất định là phan duyên, là khác hẳn. Người đã kiến tánh thì được đại tự tại, người chưa kiến tánh thì không tự tại. Cũng tức là nói họ còn có bị trở ngại, còn có lo lắng, còn có chướng ngại, họ không được đại tự tại. Bộ kinh Di Đà này là và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, phương pháp dễ tu hơn tham thiền, có thể đạt đến minh tâm kiến tánh là cảnh giới cao nhất của tham thiền. Cái phương pháp này dễ hơn thiền tông. Nếu quý vị thật sự muốn học, kinh nghiệm 50 năm tu học của tôi có thể cung cấp cho các bạn đồng học làm tham khảo. Tôi thật sự dụng công được đắc lực là nhờ sự chỉ dạy của Đại sư Trương Gia. 50 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp được Ngài, thì Ngài dạy tôi nhìn thấu, buông xuống và bố thí. Nền tảng học Phật của tôi là lần đầu tiên được Ngài khai thị. 50 năm nay, tôi vâng lời thọ trì lời dạy bảo của Ngài mà y giáo phụng hành. Tôi thuộc hạng căn tánh trung hạ, do sự tu học cảnh giới dần dần được nâng lên. Tôi không phải là hạng thượng căn lợi trí. Người thượng căn lợi trí vừa nghe thì đại ngộ. Tôi không phải là người thượng căn lợi trí. Tôi tu học từng bước dần dần được nâng lên, thì cũng như cảnh giới của Khổng Lão Phu Tử vậy, dần dần được nâng lên không khác. 30 tuổi học vấn đã vững, 40 tuổi không bị mê hoặc, 50 tuổi biết rõ số mạng nhân duyên quả báo, 60 tuổi tùy thuận, 70 tuổi tâm được tự tại. Cảnh giới của tôi đích thật là dần dần được nâng lên, cứ 10 năm thì được nâng lên. Cho nên con người không thể không tu sống lâu. Cách tu sống lâu như thế nào? Thật tại mà nói, muốn sống lâu thì phải có thầy chỉ dạy. Ân đức của thầy rất lớn. Thầy dạy cho tôi tu ba thứ bố thí. Tu tài bố thí thì được giàu có, tức là cuộc sống vật chất của chúng ta không thiếu thốn. Chúng ta không cầu giàu có, cầu giàu có thì sẽ thế nào? Nếu bạn cầu được giàu có thì dễ đọa lạc. Đó là một cửa ải. Khi cuộc sống vật chất quá giàu sang thì bạn sẽ không muốn vãng sanh, thì bạn không biết cái khổ của luân hồi. Bạn xem năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài là một vị hoàng tử. Ngài đã xả bỏ ngôi vua, xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, xuất gia tu hành, ôm bình bát đi khất thực. Một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Ngài làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Chúng ta tuyệt đối không tham đồ hưởng thụ của thế gian, vĩnh viễn giữ gìn trí huệ cao độ, luôn luôn đề cao cảnh giác, thì sẽ không bị đọa lạc. Như những đại đức trong thiền tông thường nói, như vào trong vườn hoa, thân không bị tiêm nhiễm. Chúng ta phải học cái bản lãnh này. Cuộc sống vĩnh viễn trong cảnh giới thanh lương tự tại thật là vui sướng biết bao. Sự vui sướng này người khác không biết được. Khổng Lão Phu Tử có nói, học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt này là pháp hỷ sung mãn. Kể tiếp hai câu là viên mãn cứu cánh vạn đức, và trí cứu cánh chứng bát nhã đức, tức là trí huệ viên mãn. Trí huệ là căn bản của tất cả đức. Trí huệ là bản thể của chân tâm. Chúng ta gọi là tâm tánh, là bản thể của tâm tánh. Cho nên trí có năng kiến, năng văn, năng giác, năng tri. Phật tại trong hội Lăng Nghiêm nói được rất rõ ràng. Thông thường chúng ta nhìn thấy trong kinh giáo, tổ sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc là trong chú sớ của các ngài thường gọi là linh tri. Thường gọi là linh tri, tức là cái tâm. Thế như thiền sư Trung Phong tại trong tâm thời hệ niệm có khai thị ba loại tâm: tâm nhục đoàn, tức là trái tim; tâm duyên lự, tâm linh tri; bất bát nhã là tâm linh tri. Tất cả pháp là do tâm mà thành thể. Vậy thì bạn phải hiểu tất cả pháp đều có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cho nên tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước, trong sự kết tinh của nước đã chứng minh nước có linh tri. Nước có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Nó biết được cái ý của con người chúng ta. Con người chúng ta dùng thiện ý đối xử với nó thì nó sẽ kết tinh rất là đẹp đẽ. Nếu chúng ta dùng ác ý đối xử với nó thì nó lập tức biến thành vô cùng xấu xí. Chẳng những nước biến thành như vậy, Phật tại trong kinh nói tất cả vạn vật không có thứ nào mà không phải như vậy. Tức là đất cát, gạch đá và cũng bao gồm cả hư không. Hư không cũng là do tâm thành thể, cho nên đều là công năng của bản tánh này. Công năng của bản tánh tức là kiến văn giác tri, cả thể đều đầy đủ. Cho nên hiện nay khoa học rất hay, tuy đã nhìn thấy thí nghiệm sự kết tinh của nước, chúng ta đem cái thí nghiệm này mở rộng thí nghiệm hết tất cả vạn vật, nó đều có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Vả lại cái ý niệm này không có xa gần. Cho nên họ làm một cuộc thí nghiệm, họ để một ly nước ở trên bàn trong văn phòng, rồi thì họ thông báo cho các hội viên có hơn 500 người ở khắp nơi trong nước Nhật Bản cùng một thời gian đều dùng thiện ý, đều dùng tâm tưởng tượng, ta tưởng tượng chúc phúc cho ly nước này, người rất trong sạch, người rất sạch sẽ, người rất là tốt đẹp. Thời gian 3-4 phút sau thì ly nước kết tinh biến thành vô cùng đẹp đẽ. Nước có thể tiếp nhận sự chúc phúc của các nơi, tức là nói rõ ý niệm không có xa gần. Họ nghĩ rằng đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại trong Phật pháp chúng ta biết được là nguyên nhân gì, là do tâm mà thành thể. Nước có cảm giác, có thể nghe, có thể biết, nước có đủ kiến văn giác tri. Đoạn cứu cánh chứng giải thoát đức, đoạn tức là đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn đã buông xuống thì được giải thoát tự tại. Bạn được đại tự tại. Cái tự tại này không thể nghĩ bằng. Tự tại như thế nào? Là năng lực của bạn đã khôi phục, thông thường chúng ta gọi là thần thông. Bạn sẽ thấy, có thể thấy được khắp hư không pháp giới. Bạn nghe cũng như vậy. Năng lực lục căn của bạn đã hoàn toàn khôi phục lại, trong nhà Phật gọi là sáu thứ thần thông. Người hiện nay gọi là đặc dị công năng, đó là bản năng của bạn, không có gì khác cả. Chỉ cần bạn buông xuống, bạn có thể buông xuống một phần thì khôi phục được một phần năng lực, buông xuống 10 phần thì khôi phục được 10 phần. Tâm tánh cố cánh chứng pháp thần đức, tam đức viên mãn, vạn đức tất cụ. Đây là nói bộ kinh này riêng biệt hiển thị. Chúng ta phải có huệ nhãn, phải có linh tri. Bạn đọc tụng phải thể hội nghĩa lý trong kinh mà thế nhập, không nên coi thường bộ kinh này quá nhỏ, phần kinh văn quá ít. Nhưng nội dung của bộ kinh này không khác gì kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là giảng giải tường tận của bộ kinh này. Cho nên cổ nhân nói ba bộ kinh này là một bộ, một là ba, ba tức là một. Thôi bây giờ thời gian đã đến.
A Di Đà Phật sáng thân vàng, tướng tốt không gì thể sánh ngang, mặt biếc lăng trong chung bốn biển, tu di rực rỡ lập hào quang, trong ánh quang minh vô số phần, tướng thân Bồ Tát hiện vô vàn, bốn mười tám nguyện thì xanh chung, chín
làng thế giới đại từ đại bi tiên dân